Thưa Đức Thầy, xin Thầy giảng thêm chữ nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh là bây giờ tâm thức của anh nói cha mẹ anh sinh ra, mà tại sao anh nói chuyện khác hơn hết đi? Không chế được, không có chế được, cái sự hiểu biết của anh không có ai chế được. Không có một nhà khoa học nào có thể chế được. Nó là vô sanh. Cho nên kiếp này chúng ta bỏ xác. Mà nếu chúng ta hành thiện thì kiếp sau chúng ta sẽ ở nơi thiện. Mà kiếp này chúng ta ác thì kiếp sau chúng ta sẽ làm con thú để đền tội. Cho nên nghiệp sát dãy đầy ở mặt đất để dạy con người tiến hóa. Rất rõ ràng. Con thú mà nó còn luân hồi lại được mà. Nếu mà nó không phải vô sanh làm sao nó có cơ hội là luân hồi làm một con thú. Nó không chết. Nhưng mà qua sự hành hạ rồi nó tiến hóa. Chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Tuổi trẻ ra đời, đi làm việc. Người này khinh khi, người kia khinh khi. Qua sự hành hạ của tình đời, vươn lên nó lo nó học hỏi, sau này nó cũng là bác sĩ, cũng nhà kho cửa lớn, thì tình hình nó cũng vậy đó thôi. Đầm trong nguyên lý vô sanh, đừng có lo, chỉ hành để tiến tới thành nhẹ là quan trọng. Khối óc chúng ta chủ trương tất cả, cho nên khối óc chúng ta thành nhẹ thì chúng ta mới sửa được tâm thân yên ổn. Ráng tu mà để mở trí. Vô sanh là không ai sanh được anh Vinh hết đó. Tôi nói rồi là anh là vô sanh đó. Thì người khác cũng vậy đó thôi.
Dạ thưa thầy, con xin nhờ thầy dẫn cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh bất diệt. Nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết, mà không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là giờ, trong này chúng ta tâm ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế gian, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con. Tình yêu nó sẵn có bên trong, và chúng ta tu để bỏ tất cả những cái sự tạm bợ, yêu thương không có trường cửu của thế gian. Và trong trở về sự từ bi thực chất của chính mình, thì nó mới hòa hợp với đại bi, lúc đó trong rằm chùa thật sự có hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt. Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ không có mang cũng tu, ngày đêm đó tu, những vị lưu lại những hình ảnh chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới ngồi như vậy, họ đổi một cái giá sắp đắt. Nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Cũng mà nếu mà quý hơn họ đâu có theo. Xấu hơn họ không có theo. Quý hơn, tốt hơn họ mới theo.
Hỏi người ta thiền mà còn buồn hờn thì sao? Trả lời thưa người tu thiền mà còn buồn hơn là người tự bỏ quên nguyên lý vô sanh của người ấy mà thôi. Hỏi con người có cha mẹ sinh ra tại sao bé nói là vô sanh? Trả lời thưa nguyên lý vô sanh là cha mẹ bằng xương bằng thịt không thể nào sinh ra tâm thức của người con được. Cho nên mỗi một người đều có một khả năng khác nhau. Nó thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên, tức là thanh tịnh thì mới có cảm thức được. Hướng thiện thì tâm trí lúc nào cũng được thảnh thơi, còn hướng về dục thì tâm trí lúc nào cũng ích kỷ, nghi kỷ và ái. Hỏi hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người sẽ đi đến đâu? Trả lời thưa, hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người phải dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng thực hiện và khai mở
hòa tan với chân thức, ý linh khai triển tới vô cùng, thức giác, định và huệ.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không? Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn. Kính thưa Thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất. Chỉ sống mãi, nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất. Nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít để rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái chớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới, hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Vì tôi muốn ly nước chạy tới thì tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của siêu Mỹ, siêu Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao. Thơm ngon, tốt đẹp. Cho nên gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đứng ao ước. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống, không cần dưỡng khí, sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Và ý muốn của người ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều. Phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó. Sung sướng vô cùng.
Thế này con thường nghe cái chữ là vô sanh. Vô sanh có nghĩa là?
Nó automatic. Vô sanh. Cái óc anh hơi tự động không? Bây giờ anh nhảy vô cái giới đăng sinh, anh là cả ngày nói chuyện đăng sinh không ha? Anh nhảy vô cái giới tu thiền, cả ngày anh nói chuyện tu thiền. Anh nhảy vô cái giới đọc kinh, cả ngày anh nói chuyện đọc kinh không? Sao? Anh nhảy vô cái giới buôn bán, anh cả ngày anh cứ tính buộc sang ta, ngày là bao nhiêu? Phải không? Là vô sanh tự động. Thôi, cha mẹ có dạy anh được không? Có để anh được không? Không. Khối của anh là tự động như vậy. Vô sanh. Mà anh lui về chấp vô sanh là không có mê, không có chấp, mà không có lệ thuộc với cái tính đoán nữa. Mà anh đẻ ra sự tính đoán như không. Bất cứ lúc nào, anh sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Anh đẻ nó ra, bất cứ khía cạnh nào cũng đẻ ra được. Đây là cái lãnh vực computer, ta sẽ khám phá ra nhiều chuyện này. Rất hay. Vì một loạt computer ra đây rồi nó sẽ thay đổi một loạt mơ. Không phải vậy đâu. Nó càng đi sâu, nó càng mập. Nó vô cùng là vô sanh. Rồi cái chín bốn sáu thôi à. Nó để biết bao nhiêu công chuyện, anh thấy không? Cái chín bốn sáu, chín bốn sáu, chín bốn sáu mà để không biết bao nhiêu lần. Vô còn chín bốn sáu không à. Anh thấy không?
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiết từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn
mà hội tụ trong thể xác này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác này. Chính mình cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo được. Ở đây không có bác học nào có thể tạo hồn của người được. Họ đang tìm người không có khả năng.
Hỏi con người có cha mẹ sinh ra, tại sao bé nói là vô sanh? Trả lời, thưa nguyên lý vô sanh là cha mẹ bằng xương bằng thịt, không thể nào sinh ra tâm thức của người con được. Cho nên mỗi một người đều có một khả năng khác nhau. Nó thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên, tức là thanh tịnh thì mới có cảm thức được. Hướng thiện thì tâm trí lúc nào cũng được thảnh thơi, còn hướng về dục thì tâm trí lúc nào cũng ích kỷ, nghi kỷ và ác ý.
Tự do đời đời bất diệt đó mới là cảnh tự do. Các bạn là vô sanh rõ ràng. Điện năng từ bi là vô sanh rõ ràng. Tại sao các bạn không mở một chút để cho nó tiến? Trở về đi, trở về nơi đó, vốn thanh tịnh, tự do đời đời bất diệt, đó mới là cảnh tự do. Cảnh các bạn đây là không, chưa phải tự do. Các bạn còn tự do ăn uống, sau ăn uống là nó giam hãm cơ tạng tâm thức, các bạn không tiến triển được. Tự do phát triển vô cùng hướng về thanh tịnh, đó là cõi tự do đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn đòi tự do rồi lạc vào trong cái ấp đua đòi không phát triển.
Tiếp theo là câu hỏi của Trần Nhất Linh. Gần đây thầy hay giảng về nguyên lý vô sanh, con không hiểu, xin thầy giảng rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Nguyên lý vô sanh là không có ai có thể sanh được tâm thức của chính hành giả ở thế gian, ở mặt đất này. Không có ai sanh được tâm từ bi của con người. Chỉ nó tự nhiên hình thành và phát triển tới vô cùng, đó kêu là tâm từ bi vô sanh.
Tại sao gọi là vô sinh? Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít, đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Rồi càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt, muốn đi đâu là đi. Tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới thì tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của siêu Mỹ, siêu Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao. Thơm ngon, tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó, mà mọi người đứng ao ước. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống, không cần dưỡng khí, sống chung, và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Tại ý muốn của người ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó. Sung sướng vô cùng.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hậu.
Cha là khối hào quang, vô sanh vô diệt, có sanh có diệt một lúc cũng như là vô sanh vô diệt. Thấy không? Thì cái đó, cái công năng đó nó mới chuyển hóa mau lẹ. Cái chất nguyên chất của nó đưa ra thì gặp phải vật chất hạ thế chỗ trượt, liền xuống chỗ trượt thì một chút xíu vô chỗ trượt á thì nó biến thể cái trượt liền. Rồi hào quang vô cùng tận, mà mượn cái hào quang vô cùng tận đó liền vô khối trượt một chút á thì nó biến ra hình thù. Nhưng mà cái sự sáng suốt của bên trong của nó cũng là bất sanh bất diệt. Đó, cho nên nó sanh sanh qua qua mãi mãi. Nó chỉ ra có một, một với một là hai, nhưng mà nó cứ sanh ra một với một là hai, một với một là nó cứ sanh ngàn ngàn vạn vạn trong cái định luật qua qua sanh sanh. Đó, cho nên cái phần hồn, cái phần hào quang bất sanh bất diệt đó mới là chúa tể cả hồn. Mà nguyên chất đó nhất bổn tán vạn tục phân ra mọi nơi khác nhau, rồi sau này vạn thù quy nhất bổn. Nhưng mà cái nhất bổn đó là bất sanh bất diệt, mới là chủ của tất cả, thấy không? Nhưng mà cái chủ trương giờ phút khắc ta chuyển qua phải có người có khả năng chứ, cứ quyền năng người ta giữ chứ, dán hay là không thì có chút đó mà làm chủ. Thì bây giờ nói trong cái cơ thể chúng ta có chút xíu thôi là làm chủ, ăn hay là không, thấy không? À, bây giờ cái bánh này ăn hay là không, nhưng mà ăn cái bánh này nó sẽ sanh ra nhiều chuyện, có sâu và có độc, mình lường trước thấy rõ. Nhưng mà bằng lòng ăn thì nó cứ giữ cái đó nó làm hoài, còn không bằng lòng ăn thì ta không có cơ hội làm. Thì cái quyền phá hoa sanh sanh do chủ nhân học, không cho thấp để hiểu, nó là hào quang sáng suốt làm chủ. Nên sau này nó quy có một, nhưng người thế gian phân ra ngôi thứ thì nó đi bê để chậm lục ở chỗ đó. Nhất bổn tăng vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Bởi vì xuất vía nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đó. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái chữ thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện, khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn. À, và nó được dịp đi hơi nhiều hơn. Và kiến thức nó nới rộng hơn.
Tu thiền để sửa tâm, chuyển tập để sửa tâm. Sáu chữ của đầu đề Phật pháp mà còn minh mà hiểu hoài, chuyển cái một triệu ông Phật rốt cũng không biết mình là ai. Cái đầu đề không có biết, lật cả cuốn đi xe nghe đập rồi rốt cuộc rồi trắng, không có tu được cái gì hết. Sáu chữ mà khai thông rồi mới hiểu hết từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc, khai thông từ khoa quỷ lý. Thế nên phần hồn bất diệt, vô sanh là vậy. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý vô sanh phải giữ lấy để hành mà tiến, chứ không phải hiểu lấy vô sanh mà để tự thị hạ hiếp người khác, không. Vốn của mình là vô sanh, nêu nhịn nhục để thăng hoa tu thân, sống nhẹ nhàng ở cõi sau. Kiếp này chúng ta là từ kiếp trước, thấy rõ kiếp trước chúng ta ác, ngày nay chúng ta mới thọ nghiệp nhiều. Mà kiếp trước chúng ta hiền, ngày nay chúng ta lại được nhẹ nhàng. Chút thôi, chuyện trước mắt thôi. Rồi bây giờ chúng ta tu thì tương lai phần hồn chúng ta sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Có bằng chứng rõ ràng của kiến hóa mà không đi còn trì trệ thì chim nào mới thọ hưởng được cái tâm thức hòa bình. Miệng đòi hỏi hòa bình, nhưng mà hòa bình có sẵn không khai triển làm sao không hòa bình. quân bình không có lấy gì quả. Cho nên luật sự là đem lại sự quân bình chống tận nội tâm nội trạng khai thức, nó mới tiến đâu quả. Nó mở thức, nó mới biết nó là vô sanh, nó mới nêu nhắn hòa bình.
Khuyên chồng nên niệm Phật, nghe biết mình là vô sanh, giữ lấy phần hộ mà tu, thì phần đó tôi có thể giúp được. Còn nếu mà đem xác ra trị bệnh á, tôi cũng có khả năng làm được, nhưng mà không có phương tiện, vì tôi là một người tu nghèo, tôi biết cách làm nhưng mà không có phương tiện, tôi đâu có tiền bạc, không làm được. Nhưng mà tôi chỉ có cái tâm. Nếu người vợ thương yêu người chồng, phải hết lòng cho người chồng biết, nghe rõ chân lý đi, tự niệm Phật đi, không có chết đâu. Anh không bao giờ chết. Không nghĩ tới chuyện chết thì có sự cứu rỗi về phần hồn. Cái đó là chuyện cần thiết hơn là thể xác. Thế xác lâm nạn là tại khi trước kia mất trật tự, không hiểu mình và không biết thương mình, cho nên nó mới xảy ra độc tố tạo ung thư trong phổi, chạy trong đường máu. Bây giờ phải thanh lọc, nhưng mà sự thanh lọc đó phải có người trách nhiệm, có phương tiện đầy đủ, cũng có thể cứu được, nhưng mà đó cũng là một kỳ công. Vậy ta nghĩ về phần hồn giải thoát. Kiếp này hiểu được phần hồn thì kiếp sau sẽ có cái thể xác tốt hơn và yên hồn hơn. Thì tôi cũng cầu chúc cho người bệnh mau lành và vợ phải cho người chồng biết rõ anh không bao giờ chết.
Vô trong vừa đến tu đó này vừa đến tu đó kia rồi tu đó là tu để làm gì? Cứa mình từ chọn lọ trở về thanh tịnh, đây là chân rồi. Một tu mẫu hiểu giá trị của thanh tịnh luôn, mẫu hiểu từ bi là ánh sáng vô cùng của tâm linh, là chúng ta không bỏ phế đi, chúng ta làm mất cơ hội, chúng ta đau khổ. Cho những người mà thành tâm tu về vô vi có vấn đề không? Ngày đến đó tu, nhưng mà rồi đâu vào đấy đầy đủ, chứ đó mình đó. Còn những người đó, người ta có tiền, tính đi tính lại ăn ngồi chứ không hết. Rồi rốt cuộc, họ, gia đình cũng không có yên, lao đủ chuyện. Với những người tập tâm tu không có lâu. Tự nhiên mấy cái mở những tâm đâu còn lâu nữa. Ở trên chúng ta là bên đây, là tỉ muốn là cái gì? Mà không lo, chúng ta trong sự liên hệ với trời đất rõ ràng, trời Phật có liên hệ với chúng ta, thì chúng ta mơ, chúng ta phản chất, không biết mình là ai, không biết rõ vị trí, cứ ôm cái danh nghĩa thế gian. Tên ông này, tên ông kia, tên ông nọ, mà tên đó là tên giả mà cũng ôm. Tôi có bao nhiêu bạc, bao nhiêu tiền cũng tiền giả mà cũng ôm. Không biết tiền thật. Chúng ta phải diễn năng trong cơ sản của chúng ta, tính từ cơ sản đến khối óc. Do đó mà có sự ăn uống hàng ngày, các bạn thấy không? Có chứng minh rõ ràng, cộng cỏ cộng rau cũng qua ngày tháng là hình thành, rồi chúng ta ăn với nhai, rồi phát triển, rồi cái biển nó dẫn ra đi lên. Cái chấn của nó là biển. Cái biển đó là biển từ bi trung hợp. Cái càng không vũ trụ hình thành, và chúng ta là biển. Mà nếu chúng ta đã thấy ra này, cuộc trung hợp hoặc từng mọi trạng thái hình thành trong hành trung tâm, ngu đâu, bị lường ra. Rồi cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hãy mộng ngay. Chính mình là chân lý mà không chịu tạo sao chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói là mỗi lần tu hoàn cảnh là ơn sư, thì kích động này, kia nọ mà chúng ta phải dũng chí tu hành thanh tịnh lên trước. Thì kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đòn những là tôi tiên tri trước là ở Los Angeles phải gặp đó, đang đi vô phải mất.
cái chuyện đó là quá hái, nói cập, không có đúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, nếu ta đúng về thanh tịnh thì không có bị động đó. Mà chúng ta mà nói chuyện động đó mà cứ hướng về động đó, chắc tự nhiên nó cũng động đó, chắc nó khùng nó mới động đó cái gì đó. Thấy rõ, nhìn rõ ràng, còn chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên, mà hướng về động thì lúc nào cũng động đó. Nhưng mà gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộn là động đất rồi. Tình huynh đệ ruột thịt cũng thương nhau, tình cha con cũng thương nhau, làm phẳng loạn gia can đó là động đất rồi đó. Chứ không cần mà lỡ mặt đất rồi. Nóng tánh mê chấp đủ chuyện đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu đi giải bỏ cái nghiệp tâm nó trở về thanh tịnh. Khỏi thiên đàng đâu có động đất. Tạo thiên đàng đàn ra cho thế gian. Ngày nay vô vi cho các bạn có cái cơ hội xúc ruột để thấy ra những chuyện động loạn mà mình rước từ miệng ngôi tạo thành động loạn, cơ tạng bất ổn. Ngày nào đó chỉ có chỗ. Bây giờ chúng ta thanh lọc thấy rõ cần sự thanh nhẹ. Điều cuối cùng là không bao giờ bị động đất nữa. Cứ tâm để thanh nhẹ. Sự liên hệ cuộc sống của chúng ta liên hệ với trời Phật mà. Đâu có phải bỏ trời Phật được. Chúng ta luyện tập cái tâm phản cách bỏ trời Phật. Phải tự thức, tự tu, tự tiến mới được. Phản cách là phản cách không có bằng mỹ. Ở thế gian này có cái món đầy đủ nhưng mà cũng phải chết chúng ta chết mà thôi. Còn cái này tâm linh chúng ta hướng thượng. Khi chúng ta chết minh mẫn ra đi rõ ràng. Cái đó là cái chân pháp. Cho nên không bỏ tin cái gì, các bạn phải tin đâu, khả năng của chính bạn, đó nó khai thác được. Còn không tin cái khả năng của chính mình, thì mình là một người vô dụng tại mặt đất. Mình là một ánh sáng mặt đất mà không tin khả năng, và không biết chắn thân. Làm việc, vô quá ngại, khi tôi làm việc, tôi nghĩ làm việc cho người khác được làm, tôi tu cho người khác được tu, thì cả ngày mình vui hòa với các giới, mình được có hạnh phúc. Người còn chấp mê ta đây không có hạnh phúc đâu. Giàu sang cửa lớn không hạnh phúc đâu. Người con mà chỉ dấn thân người đó mới thấy hạnh phúc. Thấy những cái chân lý của trời Phật không có đầu tâm ca với chúng ta. Lúc nào cũng ẩn đó và khai triển cho vô cùng. Cho nên tốt để tiến cho mình tu đi lùi. Nhiều mình tu còn chấp người này, chấp người kia, chấp người đó là chấp thế lùi. Tánh ma không phải tánh Phật. Tánh Phật là phải có từng bi khai mở. Mình đã tu để ảnh hưởng người khác. Chuyện nó gặp nó chuyện với chúng ta đâu có nói chuyện ngôi đi như tiến ở trong cái rồi giờ nó ra đây xong. Trong thanh tịnh cho nên các bạn thanh tịnh là qua lâu nhẫn được. Khi Phật thiếu có một cách nào. Thiếu thanh tịnh không biết trời Phật nói gì cho mình. Càng tu tự nhiên nó càng nổi vô mà vinh mới hay. Còn hãy chỉnh lại nhiều khi lạc cái lo của mình. Động nó nhớ này lo ông thế này là thế gian gặp rốt cuộc rồi nó bị kẹt thôi. Nóng đánh cũng ngừng nhau rồi nóng đánh không có mở trí. Thiếu trí. Còn mình tu thanh tịnh thì tự nhiên cái trí nó mở. Chúng ta thường nhìn Phật để đại trí nó mở. Thì tự nhiên không có nên. Nhưng tôi biết những chuyện nào giờ mình không biết mà có thể biết được. Cái đó là thông nó mới minh. Còn nó kẹt nó đâu có minh. Nhiều người nói thông linh, thông linh mà không biết thông là cái gì, cho nên càng không thông là nó minh. Học lớn mà nó không minh. Tự học, tự khai triển mới là minh. Học lớn không có minh đâu. Mấy người học lớn không có minh đâu. Cho chúng ta niệm Phật đại trí nó mở. Thì cái trí nó mới thức khi mà trí thức. Học tự nó mở ra. Đụng đâu nó giải đó. Tu phải hóa giải được, chúng ta tu mà không có điện năng gặp chuyện thì gây lộn thiên hạ là gặp rồi. Cho nên bây giờ một số bạn tu ở đây không có nhiều, nhưng mà nhiều khi tu phải chuyện họ cũng ráng là nhiều, rồi nó cũng hóa giải được qua, có rõ ràng. Ngay trong gia đình, đừng nói trong xã hội, nhiều chuyện nó thích, những ba nắm bảy nói chuyện người ta không mà chuyện mình không nói. Mình thanh tịnh là nói chuyện mình không nói chuyện người ta. Cái sửa tâm linh của mình càng ngày càng thanh nhẹ. Cái đó là
nên hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta cũng có dịp chung sống, tưởng thưởng để thấy được nó cái nguồn gốc. Đại bi là nguồn gốc của chúng ta phải trở về đại bi, thì cuộc sống nó mới an vui. Thì bây giờ các bạn không chịu tu, không có thân nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết, ông tin nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình bằng nguồn tư tưởng không có được. Cái tư tưởng thanh nhẹ chúng ta là ở chỗ nào lúc chết cho đi lên mặt chúng ta là tư tưởng thanh nhẹ. Lúc chết không biết gì là ma quỷ dẫn dắt, khổ ghê lắm. Còn người tu mà màn đêm lo tham tiền đầy đủ, người đã có linh khí nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng gì vô không bao giờ có linh khí hết. Tiền là tiền, ăn mặn dục là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, quẻ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, bị là chữ mắng nó có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng ta phải khổ hành, nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nó tu không hành làm sao? Ta phải tu hành, nó mới tiến hóa, tu không chịu hành đâu tiến. Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, rồi chúng ta cảm thức trời Phật hiểu cái gì, trời Phật nói cái gì, thiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta nên thao thác cái thân định, không có thao thác cái đoạn lòng. Thế gian họ học rõ tự vệ, nhưng mà mấy ông trở nên cũng phải chết à. Chắc chắn là vậy. Cho nên là bỏ ông đi, dù lộ giỏ tự yên tung, đổ lo phần hồ, mô lên hải pháp. Ông là gì á, chữ mê chắc của chính ông. Ông tạo mạnh vĩnh cưỡng hay là mạnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là chưa học có bắt chúng ta. Biết đường tu là cái thức không có bán cái chắc. Cái thức còn bán cái chắc là còn gây lỗ chúng ta. Cái thức còn bán cái chắc. Lúc nào cũng lượng từ đi những sự thay chuyển. Và hòa đồng với tất cả mọi người là vậy. Thì tha thứ thương yêu là chân lọc. Trong gia đình phải biết lời ăn tiếng nói phải có tha thứ và thương yêu, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình là tạo kẹt để tâm thân không có ổn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, tìm nhiều được các bạn để đạt nhiều kết quả. Thì tôi cũng nói nhiều trong ba năm rồi, chính tôi hàng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được. Tôi rất thành công, tôi mới giảng gì bây giờ. Giảng biết bao nhiêu câu chuyện. Nhưng mà con người ở thế gian này, ai muốn mong? Mong ông Phật độ. Mình làm gì không ông Phật? Mình không nhẹ ông Phật. Ông Phật thì chuyển cho cái nhẹ thôi. Mà tâm thức mình nhẹ, thì ông có cái tự quan cho chính mình. Rồi bây giờ mình không nhẹ là sao mình dẫn được. Phật là tự nhiên lúc nào cũng cho. Trời cũng tự đi lúc nào cũng cao, mình không nên thích không thanh nhẹ, mình làm sao mà luôn mình nhận được. Mình còn cáp giết chắc. Rồi còn mình giết con đối với anh nên cáp giết chắc. Mà không có biết độ lắm. Tội vô cùng. Phải hiểu cái này mà thích cân lan chay lơ tu là tốt. Phải hành để thấy, cho mẹ em nó nghe nói không được. Hành rồi mới thấy, tới giờ đây tôi ăn chay đi làm được. Thế nó đang chay rồi, thế nó quen, nó mạnh. Chỉ làm vẫn mạnh khỏe mà không bao giờ có bệnh hoạn. Chúng ta tập hành cái điều cần thiết và không thực hành những điều không cần thiết. Tạo cái tâm thân mê loạn là không cần thiết. Phải thực hành chuyện cần thiết rồi vậy.